Cà Sa và Tích Trượng. Đường Tăng tỏ ra là lương tri, nhưng tiếng nói của lương tri nhiều khi quá yếu mềm trước những sức mạnh đối kháng. Ngoài cái lý trí là tề thiên, chống đỡ, bảo vệ, Đường Tăng còn cần phải được trang bị thêm hai phương tiện hữu hiệu để hộ thân tự vệ, đó là cà sa và tích trượng. Cà sa là áo giáp chở che, tích trượng để thêm sức cho đôi chân vững vàng trụ lập. Cà sa và tích trượng ấy chính là đạo đức chân chánh của con người. Có đạo đức, con người đủ khả năng tự phòng thủ, tự bảo vệ mình khỏi sa chân vào tội lỗi lạc lầm, tránh xa được sự trừng phạt của ngục hình đầy đọa. Cho nên, khi Phật Tổ Như Lai sai A Nan và Ca Diếp mang áo cà sa gấm và tích trượng chín dòng trao cho Quan Âm Bồ Tát, đã dặn dò rằng: tấm áo cà sa và cây gậy này đưa cho người lấy kinh dùng. Nếu người ấy mặc tấm áo cà sa của ta thì thoát khỏi luân hồi, cầm gậy tích trượng của ta thì không bị hãm hại. Và khi ở kinh thành Trường An giải thích chỗ quý báu của cà sa, Quan Âm Bồ Tát cũng bảo: mặc tấm áo cà sa của ta thì không bị đắm chìm, không sa địa ngục, không gặp tai ương ác độc, không bị hoạn nạn sói lang. Trong bộ phim Tây Du Ký 25 tập của Trung Quốc, nữ đạo diễn Dương Khiết có lẽ đã hiểu tường tận ý nghĩa cà sa là áo giáp đạo đức hộ thân, cho nên rất tài tình khi dàn dựng cảnh yêu nữ động tỳ bà quyến rũ Đường Tăng sa vào sắc dục. Lúc ấy, Đường Tăng như trong cơn mộng du, lão đảo bước gần tới vòng tay yêu nữ đón mời, và mảnh cà sa đỏ rực bỗng nhẹ tên vụt bay khỏi thân Đường Tăng. Còn tấm áo, Đường Tăng còn an ổn. Áo vụt đi rồi, tội lỗi mở cửa chực chờ. Đạo đức mất đi, cái xấu chen vào. Yêu tình quỷ quái hằng hà sa số cản đường ngăn lối cuộc thỉnh kinh cũng là những thói hư tật xấu của chính ta. Yêu tình có hai loại, có thứ là giống chồn cáo, rắn rít, cọp beo biến thành. Hình ảnh này là ẩn dụ con người luôn luôn đương đầu với cái xấu, cái ác, các nghịch cảnh từ bên ngoài tác động vào bản thân. Loại yêu quái này luôn luôn bị tề thiên đập chết, không ai cứu chúng. Trên nẻo đường truy cầu chân lý, tìm đạo, con người phải dũng mãnh, nghị lực, quyết tâm san bằng mọi trở lực, chướng ngại ngoại lai, để đạt cho kỳ được cứu cánh chân lý của mình, dứt khoát không khoan nhượng. Nhưng thật là kỳ quặc, có thứ quỷ quái mà tề thiên vừa dung thiết bổng định đập chết, thì liền có tiên này Phật kia hiện ra cản lại, xin tha mạng chúng, để rồi mang về thượng giới quản lý. Loại yêu ma này, xét lý lịch thì rõ, vốn là những con thú, con vật mà các vị ở cõi trời nuôi giữ, chẳng may để sống, nên chúng lẻn xuống trần, làm tinh ma quái quỷ. Có người xem phim hay đọc truyện Tây Du, gặp những chỗ như vậy, liên hệ gần xa, rồi nhếch miệng cười. Tưởng sao? Cũng là một kiểu xử lý nội bộ. Loại yêu có ô dù cỡ bự như vừa nói, chính là cái xấu, cái ác, cái chướng ngại cản ngăn nội tại. Chúng nằm trong chính ta, và là một phần của ta đó. Giết chúng đi là giết ta ư? Một hình ảnh, hai cuộc đời. Phật bảo, hồi đầu thị ngạn. Quay đầu, nhìn lại sẽ thấy ngay bến bờ giác ngộ. Buông dao đẫm máu xuống, 18 ông ăn cướp lập tức hóa ra thập bát la hán. Con người là một hình ảnh hai cuộc đời. Trong ta là sự tồn tại của hai mặt đối lập lẫn nhau. Ta là Jesus, mà ta cũng là Lucifer chúa quỷ. Ta là Thích Ca lão tử, mà ta cũng thừa sức bày trò ngạ quỷ, dở thói súc sanh. Trong ta vừa có thiên đàng niết bàn cực lạc, vừa có cả hỏa ngục A Tỳ. Trong cuộc chiến đấu để đạt tới chân lý, con người có thể chuyển hóa cái ác thành cái thiện. Hôm trước còn là Hồng Hài Nhi hung tợn, khoái ăn thịt người, thì hôm sau đã là thiện tài đồng tử trang nghiêm, cung kính hầu cận một bên Quan Âm Bồ Tát. Bữa nọ còn làm yêu quái, tụm bày, chặn đường bắt người cướp của, ăn tươi nuốt sống, thì bữa nay đã thành voi thần, sư tử thánh đỡ chân cho Phổ Hiền và Văn Thù Bồ Tát nơi cõi Phật. Tánh tham là xấu, nhưng thay vì tham cái vị kỷ đê hèn, biết tham làm cái vị tha, ích quốc lợi dân, thì tham ấy Chúa Phật cũng tham. Tánh sân giận đáng chê, nhưng thay vì cái giận khí huyết của lòng ti tiểu, biết giận cho cái bất bằng chính nghĩa, thì cái giận ấy Lão Đam Khổng Tử cũng xá dài bái phục. Phân biệt hai hạng yêu tinh nội tại và ngoại lai như thế, người đọc truyện Tây Du thử gẫm lại, vì sao luôn luôn khi Tề Thiên gặp yêu quỷ đều tróc sơn thần thổ địa để truy tầm ngọn nguồn gốc tích con yêu ở đâu. Cho dù đang thua sức lũ yêu, mà một khi đã nắm chắc lý lịch của chúng rồi thì trăm lần đánh là trăm lần thắng. Chuyển bại thành thắng là sau khi đã điều tra xác minh lý lịch xong xuôi. Sao lạ vậy? Cái xấu cái ác vốn muôn đường nghìn lối, thiên hình vạn trạng. Con người phải biết nó từ đâu tới, do đâu mà ra. Như thầy thuốc giỏi, trị bệnh phải biết trị tận gốc, chứ không trị ngọn. Đi tìm nghịch lý. Tây Du thoạt xem, tưởng đâu rặt chuyện nghịch lý, vô lý. Tại sao Tề Thiên náo loạn thiên cung, cõi trời nghiêng ngửa, vậy mà lắm phen cam đành thất điên bát đảo với lũ yêu ma? Tề Thiên không ngán lão tử, thế sao chẳng trị nổi con trâu xanh của lão tử sổng chuồng ở núi Kim đâu? Tề Thiên tuy có con mắt lửa trồng vàng, nhìn một cái biết ngay chân tướng yêu ma, nhưng không phải luôn luôn dễ dàng chế ngự được yêu ma. Phải lắm phen cất công đi tìm Phật, Tiên, Bồ Tát cứu nạn. Bồ Tát và Phật Tiên trong Tây Du tượng trưng cho đạo đức chân chánh. Vậy phải chăng lý trí tuy có khả năng xét suy phân biệt phải trái rạch ròi, nhưng chưa đủ mạnh mẽ? Đối với tha nhân, sửa chữa cái xấu, cải tạo cái ác, có khi không bằng lý lẽ hay sức mạnh, mà phải cảm hóa bằng đạo đức nghĩa nhân. Còn với chính bản thân, có những cái xấu, cái ác mà lương tri, lương tâm đã tự biết là xấu, là ác, là không nên nhúng tay vào. Nhưng con người lại quá yếu đuối, thường không đủ sức cưỡng lại nổi những ham muốn mãnh liệt, đành buông xuôi. Khi đó, chỉ còn có nhân nghĩa đạo đức là chiếc phao cuối cùng cho khách hồng trần bấu víu, để khỏi đắm chìm trước cơn phong ba bão táp của hải hà dục vọng. Phật Tiên hay Thượng Đế cõi trời còn là hình ảnh biểu tượng của chính đại quang minh, của đại nhân quân tử. Yêu ma quỷ quái là phản diện, tiêu biểu cho tiểu nhân, giả trá, lọc lừa. Tề Thiên vốn không từng lép vế với cõi trời, mà lại nhiều phen chịu ngậm hờn cùng lũ quỷ. Trong cuộc đấu tranh của con người với con người, từ nghìn xưa đến nay, soi gương kim cổ, phải chăng ai cũng thấy rằng ta không sợ đấu lý, đấu tranh với người biết điều, đại độ, chính trực, mà ta lại đều phải sợ giáp mặt cùng kẻ hẹp hòi, ngu dốt, chấp nê. Hai mặt trận với hai đối thủ rõ ràng khác biệt. Đọc Tây Du, hóa ra không phải đọc Tây Du, mà là đọc lại chính ta. Ngô Thừa Ân, hóa ra không phải Ngô Thừa Ân, mà là mật ngữ siêu thoát của lão Phật. Ngô là họ Ngô, Thừa là thừa hưởng, thọ nhận. Ân là ân sâu đức cả. Ai xưa kia đã thọ hưởng được cái học của thánh hiền mà giác ngộ, không nỡ đem giấu làm của báo tư riêng, nên lấy cuộc văn chương, mượn trò chữ nghĩa, bày truyện Tây Du. Thọ nhận ân ai mà Ngô Thừa Ân muốn đáp tạ ân ai? Kiếp tầm đem trả nợ dâu, đem lời huyễn tưởng diễn câu diệu huyền, ngỡ rằng ma quái thần tiên, nào hay rốt lại nhãn tiền chính ta. Cuộc chơi sực tỉnh gian hà, mực đen giấy trắng gọi là nhân duyên.